kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm Tin Vào Cuộc Sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm Linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm Tin và Cuộc Sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài Chia sẻ niềm tin, kính mời quý thính giả nghe phần thứ 5 bài Niềm tin về Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Về với Giê-xu của Ngô Thanh Nam qua tiếng hát Quang Trung.
Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên gô tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Trong cuộc đời ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên gô tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban.
Vừa rồi là tiếng hát Quang Trung trong ca khúc Về với Giê-xu của Ngô Thanh Nam. Và bây giờ là niềm tin về Đức Chúa Trời. Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về mặc khải của Đức Chúa Trời về Ngài qua thiên nhiên, qua lịch sử con người, đặc biệt là lịch sử Do Thái, qua Chúa Giê-xu và qua Kinh Thánh. Có thể nói qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã ban cho con người mặc khải đầy đủ về Ngài. Chính qua Kinh Thánh mà con người ngày nay có thể biết về Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi nhân loại. Cũng qua Kinh Thánh, chúng ta biết Đức Chúa Trời không chỉ là đấng tạo hóa toàn năng, nhưng Ngài còn là Cha. Trong bài Tín điều các sứ đồ, niềm tin đầu tiên về Đức Chúa Trời được phát biểu như sau: Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Chúng ta đã nói đến tính toàn năng của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Bây giờ chúng ta đề cập đến một khía cạnh kỳ diệu hơn nữa trong niềm tin về Đức Chúa Trời, đó là Ngài là Cha. Cụ thể hơn, Ngài là Cha của Cơ Đốc nhân. Có người nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời tạo dựng muôn loài, cho nên Ngài cũng là Cha của muôn loài, nghĩa là của mọi người. Đây là một kết luận không chính xác, vì không phải là điều Kinh Thánh khẳng định. Cựu ước bày tỏ Đức Chúa Trời là Cha, nhưng chỉ là Cha của tuyển dân Do Thái, là dòng dõi Abraham. Sách Xuất Ai Cập chương 4 câu 22-23 ghi: Vậy ngươi phải tâu cùng Pharaoh rằng Chúa hằng hữu có phán như vậy: Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Tân ước có cái nhìn mở rộng toàn thế giới, nhưng cũng cho biết Đức Chúa Trời là Cha, nhưng chỉ là Cha của những người ý thức tội mình và đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là đấng chuộc tội cho mình. Và vì vậy, Cơ Đốc nhân cũng được kể là dòng dõi Abraham về phương diện tâm linh. Sứ đồ Phao-lô trong thư Galati chương 3 câu 26 đến câu 29 ghi như sau: Vì chưng anh em bởi tin Chúa cứu thế Giê-xu nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời, và anh em hết thảy đều chịu phép báp têm trong Chúa cứu thế, đều mặc lấy Chúa cứu thế vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Hy Lạp, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Chúa cứu thế Giê-xu anh em thảy đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Chúa cứu thế thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Như vậy, không phải tất cả mọi người sinh ra trong trần gian đều đương nhiên được làm con Đức Chúa Trời, mà chỉ những người đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu mới được ban cho địa vị này. Chúa Giê-xu không chỉ dạy cho các môn đệ biết Đức Chúa Trời là Cha, nhưng chính Ngài đã làm cho mối liên hệ này trở nên hiện thực. Kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 14 là lời tâm tình của Chúa Giê-xu trước khi Ngài chịu thương khó. Chúa Giê-xu bảo rằng Ngài là con đường, chân lý và sự sống, và không bởi Ngài thì không ai đến được cùng Cha. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Chúng ta được làm con Đức Chúa Trời không do sinh ra tự nhiên, nhưng do được tái sinh. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết hoặc bởi ước muốn hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12-13. Được làm con Đức Chúa Trời là một món quà của ân sủng do được Chúa nhận làm con nuôi, và Tân Ước minh định điều đó. Sứ đồ Phao-lô trong thư Galati chương 4 câu 4 câu 5 viết: Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Sứ đồ Phao-lô cho biết tiếp, tiến trình mầu nhiệm Đức Chúa Trời nhận chúng ta làm con nuôi là do tác động của Đức Thánh Linh trong lòng. Khi một người ý thức mình là một tội nhân, tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời, tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu án chết thay cho mình, thì người đó được Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng, tái tạo, phục hồi, ban sự sống thiên thượng trong linh hồn qua biến cố tái sinh. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Ngài vào trong lòng chúng ta kêu lên rằng: Abba, Cha. Dường ấy, người không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu người là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Đó là Galati chương 4 câu 6 câu 7. Đức Chúa Trời cũng mặc khải cho chúng ta tình cha con qua mối liên hệ với Chúa Giê-xu được trình bày trong phúc âm răng, đặc biệt trong lời cầu nguyện kỹ thuật trong chương 17. Qua đó, Chúa Giê-xu đã dốc đổ lòng mình ra, tiết lộ mối quan hệ thâm sâu với cha. Chúng ta cùng nghe lại lời cầu nguyện kỳ diệu này để có thể phần nào hiểu được tình phụ tử thiên thượng. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển cha, và nhân quyền phép cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà cha đã giao phó cho con. Và sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là đấng cha đã sai đến. Con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển con nơi chính mình cha. Con đã tỏ danh cha ra cho những người cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về cha giao họ cho con, và họ đã giữ lời cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự cha đã giao cho con đều là từ cha mà đến, vì con đã truyền cho họ những lời cha đã truyền cho con, và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi cha, và tin rằng ấy là cha sai con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về cha. Phàm mọi điều thuộc về con, tức là thuộc về cha. Mọi điều thuộc về cha, tức là thuộc về con. Và con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng cha. Lạy cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con. Nhưng bây giờ con về cùng cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Như cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, nhưng con đã nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ, vì chính mình con cũng ở trong họ nữa. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17 câu 1 đến câu 26. Như vậy, tin Đức Chúa Trời là cha không chỉ là niềm tin trong lý trí, nhưng là một thực tại của linh hồn, thể hiện ra bằng một mối quan hệ thiêng liêng mầu nhiệm. Nếu đức tin nơi Chúa không phát sinh ra trong chúng ta mối quan hệ kỳ diệu này, nghĩa là được có Đức Chúa Trời là cha, thì tất cả các lễ nghi tôn giáo của sự thờ phượng, đọc kinh thánh, cầu nguyện chỉ là những hình thức chết. Nếu chúng ta không kinh nghiệm Đức Chúa Trời là cha thiên thượng, thì cũng không thể nào giữ được giới răn, hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa, cũng không thể nào có thể thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần bằng tâm thần và bằng chân lý. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.